tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2024 là một năm thành công về kinh tế và tăng trưởng cho Việt Nam. Tăng trưởng GDP được ngân hàng HSBC dự báo là 7%. Việt Nam muốn trở thành miền đất hứa cho các đại tập đoàn công nghệ. Tuy nhiên, những xáo trộn trên thượng tầng lãnh đạo cùng với những đại án tham nhũng cũng gây không ít quan ngại cho các nhà đầu tư nước ngoài. Dù Hà Nội luôn khẳng định về ổn định chính trị và nghiêm trị tham nhũng được coi là có hệ thống ở Việt Nam. RFI tiếng Việt điểm lại một số sự kiện quan trọng trong năm 2024 tại Việt Nam với phần nhận định của một số chuyên gia khách mời. Thứ nhất, trong năm 2024, Việt Nam có một chủ tịch nước từ chức, một tổng bí thư qua đời và một nhân vật quyền lực mới. Ngày 20 tháng 3, ông Võ Văn Thưởng là chủ tịch nước thứ hai của Việt Nam phải từ chức trong vòng hơn một năm. Giám đốc nghiên cứu Benoît de Trèclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM khi trả lời RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 3 nhận định.
Si le protégé de Nguyễn Phú Trọng.
Kể cả người được ông Trọng bảo vệ cũng ngã ngựa, có nghĩa là ông Trọng không còn mạnh như trước đây, cho nên các đối thủ của ông tự cho phép đánh bật ông Võ Văn Thưởng. Chúng ta nhớ là cách đây ít lâu, đích thân ông Trọng đã can thiệp vào bộ máy nhà nước để bảo vệ ông Võ Văn Thưởng vì một vài rắc rối liên quan đến gia đình.
Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an lúc đó đã làm đúng chỉ đạo của Tổng bí thư Trọng là không để cho con sâu làm dầu nồi canh. Nhưng công cuộc đốt lò cũng giúp làm tăng quyền lực cá nhân của ông. Hai tháng sau, ngày 2 tháng 5, ông Vương Đình Huệ bị miễn nhiệm chức Chủ tịch Quốc hội. Đến ngày 22 tháng 5, ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước. Theo nhiều nhà quan sát quốc tế, thì chiếc ghế dù bị coi là có rớp chỉ là bàn đạp để ông Tô Lâm tiến đến chức vụ cao nhất, đó là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, do tình hình sức khỏe của ông Trọng đã xấu đi. Chiều 19 tháng 7, Tổng bí thư Trọng qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và người trực tiếp đốt lò kiểm luôn hai chức vụ cao nhất Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Tính toán này đã có từ lâu, theo nhận định ngày 19 tháng 7 của chuyên gia Benoît de Trèclaude.
Trước tiên, ta cần nhớ rằng ông Tô Lâm suy ngẫm đến việc này từ nhiều năm nay. Ý thức rõ về vị trí Bộ trưởng Công an của mình, ông đã chiếm được vị trí trung tâm chiến lược trong bộ máy nhà nước. Ta cũng đừng quên rằng Công an luôn là một yếu tố an ninh vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ chế độ từ bên trong, trước những biến chuyển chung của thời đại và xã hội. Nhờ vị trí chiến lược đó mà ngay từ đầu, ông Tô Lâm đã là một ứng cử viên có tiềm năng lớn để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng.
Tô Lâm a été dès le départ un candidat potentiel important à la succession de Nguyễn Phú Trọng.
Khi tiếp tục di sản của người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm có một số lợi thế theo quan sát của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore.
Bản thân cái người kế nhiệm cũng sẽ có các cái lợi ích trong việc mà duy trì cuộc chiến chống tham nhũng này, cụ thể là có thể tiếp tục sử dụng nó như là một cái công cụ hiệu quả để mà kiểm soát nội bộ và có thể hướng tới là kiểm soát các đối thủ chính trị của họ thông qua việc thanh trừng những cái người mà có thể gây nguy cơ đối với quyền lực của họ. Thì cho nên tôi cho rằng cái cuộc chiến chống tham nhũng này vẫn sẽ tiếp tục dưới thời lãnh đạo mới. Vấn đề đặt ra đấy là cái cách thức họ tiến hành sẽ như nào, và quy mô cũng như là cường độ của cuộc chiến nó sẽ diễn ra làm sao.
Ngoài các vụ đánh chuột nhưng không làm vỡ bình trên thượng tầng lãnh đạo nhà nước, như vụ chuyến bay giải cứu đang xét xử giai đoạn 2 và đại án Việt Á khiến hai cựu bộ trưởng vào tù và ông Nguyễn Xuân Phúc phải từ chức chủ tịch nước trước đó, còn phải nhắc đến đại án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB liên quan đến các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đầu tháng 12, tòa đã y án tử hình được tuyên hồi tháng 4 đối với bà Trương Mỹ Lan vì biển thủ 12 tỷ đô la. Đây là số tiền tương đương với khoảng 3% toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Theo trang CNN ngày 6 tháng 12, thì quy mô của vụ gian lận đã làm lung lay niềm tin vào một nền kinh tế hy vọng sẽ thu hút các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi các đối thủ cạnh tranh như nước láng giềng Trung Quốc do những căng thẳng thương mại có thể còn gia tăng dưới nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, về đối ngoại, quyền lực cá nhân tân Tổng bí thư không làm thay đổi ngoại giao cây tre. Trả lời RFI tiếng Việt vào tháng 8, nghiên cứu sinh Vũ Khang, chuyên về an ninh Đông Á, trường Đại học Boston tại Hoa Kỳ đưa ra hai lý do.
Thứ nhất là ngoại giao Việt Nam thì từ xưa đến nay mục tiêu thứ nhất đó chính là kiềm chế và trấn an được Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam với Trung Quốc vẫn đang ổn định nên Việt Nam không có nhu cầu để mà phải có những sự thay đổi lớn trong ngoại giao. Và lý do thứ hai thì chính sách đối ngoại của Việt Nam từ xưa đến nay vẫn do Bộ Chính trị quyết định chứ không phải là do một cá nhân. bất kể cá nhân đấy có là tổng bí thư hay là chủ tịch nước đi chăng nữa. Nên là chừng nào các thành viên còn lại ở trong bộ chính trị không muốn thay đổi đường lối chính sách ngoại giao Cây Tre hiện giờ, thì việc thay đổi nhà lãnh đạo cấp cao nhất là tổng bí thư cũng sẽ không có tác động lớn đối với đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chỉ trong 6 tháng ngắn ngủi giữ chức chủ tịch nước từ 22 tháng 5 đến 21 tháng 10, ông Tô Lâm cùng du 8 nước dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Pháp. Và trong chuyến công du này, ngày 7 tháng 10, hai nước đã nâng cấp quan hệ. Pháp trở thành nước thứ 8 trên thế giới, sau Úc là nước thứ 7 vào đầu năm và là quốc gia đầu tiên trong Liên Hiệp Châu Âu thiết lập hợp tác đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Trước đó, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với khách mời là Bộ trưởng Quân lực Pháp Sébastien Lecornu, hai nước đã nhất trí khép lại quá khứ hướng đến tương lai. Nhìn vào lựa chọn 8 đối tác chiến lược toàn diện, có thể thấy chủ trương của Việt Nam là đa dạng hóa đối tác, đặc biệt là về quân sự, để tránh bị phụ thuộc và giữ thế cân bằng. Ngoài ra còn có yếu tố kinh tế, theo giải thích của nhà nghiên cứu Jajari Abuja, trường National College World ở Mỹ, với RFI tiếng Việt ngày 21 tháng 10.
Nếu nhìn vào các đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam đã thiết lập, tất cả đều là các đối tác kinh tế lớn. Đây luôn là tôn chỉ của Việt Nam trong chính sách ngoại giao. Hà Nội đang nỗ lực để trở thành một nước phát triển, hoặc ít nhất là trong nhóm nước có thu nhập cao từ nay đến năm 2045. Do vậy, nâng cấp quan hệ với Pháp là một lựa chọn quan trọng cho Việt Nam. Paris có một trang sử dài với Hà Nội, và Việt Nam đã đấu tranh trong nhiều năm để giành độc lập từ Pháp. Do vậy, tôi nghĩ rằng, về mặt biểu tượng, đó là điều quan trọng để Pháp trở thành nước châu Âu đầu tiên mà Việt Nam thiết lập quan hệ này.
Còn nhà nghiên cứu Laurent Gédéon thì cho rằng Việt Nam cũng trông cậy vào ủng hộ của Pháp về lập trường đối với Biển Đông.
Điều đáng chú ý trong tuyên bố chung ngày 7 tháng 10 là việc Pháp nhắc đến việc hỗ trợ nguồn lực quân sự cho Hà Nội, đặc biệt là lực lượng cảnh sát biển. Và điều này phù hợp với mong muốn của Việt Nam trong việc tăng cường năng lực làm chủ, kiểm soát không gian biển trong bối cảnh tranh chấp với Trung Quốc. Theo tôi, Pháp quan tâm về việc liệu Việt Nam có đủ phương tiện để tự vệ và khả năng đối phó với xâm lược quân sự nếu cần thiết. Trung Quốc cũng đang lưu ý đến điều này, nhưng phải nhắc lại rằng Việt Nam cũng duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, trong đó có hợp tác quân sự, bất chấp những sóng gió giữa hai bên.
Việt Nam đã tổ chức thành công triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2 từ ngày 11 đến 22 tháng 12 và ký 16 hợp đồng trị giá hơn 286 triệu đô la với các đối tác nước ngoài, trong khi theo báo cáo ngày 11 tháng 3 năm nay của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI, thì Việt Nam gần như không mua sắm vũ khí trong năm 2023. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc nhận định.
Các hoạt động triển lãm nó sẽ giúp cho Việt Nam tiếp cận được các nhà thầu quốc phòng nước ngoài quan trọng nhằm mục đích đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội. Cái điểm này cũng nằm trong chính sách được tiến hành từ 5 năm, 6 năm trở lại đây thôi. Bởi vì chiến tranh Nga-Ukraine rồi những vấn đề về tranh chấp, xung đột khắp thế giới cho thấy rằng là một trong những cái cốt lõi nhất để có thể giúp cho Việt Nam và quân đội Việt Nam có thể giữ vững được cái năng lực bảo vệ chủ quyền này là tự chủ, hay một số người nói rằng là tự chủ chiến lược.
Tự chủ là yếu tố quan trọng cho việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong khi Trung Quốc đòi độc chiếm hầu hết Biển Đông. Việt Nam cũng áp dụng cách tiếp cận như của Trung Quốc, đó là mở rộng sự hiện diện quân sự thông qua các sáng kiến xây dựng đảo chiến lược để củng cố yêu sách lãnh thổ trong khu vực, theo nhận định của trang Asia Media Center ngày 24 tháng 10. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI công bố ngày 7 tháng 6 đã dự báo là năm 2024 sẽ là năm bồi đắp đảo kỷ lục của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, với diện tích đất được bồi đắp gần bằng tổng 2 năm trước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc cho tới nay vẫn im lặng về các hoạt động của Việt Nam, trái ngược với thái độ hung hăng đối với Philippines, nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Điều thứ nhất chúng ta thấy là thực ra Trung Quốc phản đối bởi vì Trung Quốc mới là xây nhiều. Việt Nam thì chắc là không bao giờ theo kịp với Trung Quốc trong cái việc mà tôn tạo các thực thể trên Biển Đông đâu. Trung Quốc còn là quân sự hóa nó, trở thành những cái tiền đồn ở đó. Chứ còn Việt Nam thì chắc cũng không có tiền đồn. Điều thứ hai là có lẽ là Việt Nam cũng khéo léo chọn được một thời điểm mà phía Trung Quốc cũng đang muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Và Việt Nam cũng đang cố gắng giữ gìn cái quan hệ với Trung Quốc ở mức tốt đẹp để khiến cho Trung Quốc không có phản ứng nhiều trong trường hợp này.
Đây cũng là quan điểm của giáo sư Huỳnh Tam Sang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được báo mạng Hồng Kông sau Channel Morning Post trích dẫn ngày 22 tháng 12. Việt Nam vẫn cần phải thể hiện với Trung Quốc về tính chất đặc biệt và duy nhất trong mối quan hệ song phương. Dấu hiệu mới nhất là nỗ lực tiên phong theo những đánh giá của Global Times khi đưa thêm vế an ninh nội địa để biến thành đối thoại 3+3 gồm ngoại giao, quốc phòng và an ninh nội địa giữa hai nước.